Cho nên nghĩa là tất cả đều ở trong trật tự. Mà cái trật tự này mình làm được rồi, tất cả tất cả tất cả tâm một. Nhất lý thông vạn lý minh, một cái được, tất cả sẽ được. Thì mình chỉ lo tu có một cái thôi. Còn tu mà nghĩ chuyện này, những cái chuyện nọ, tu hoài tu không đến đâu hết. Cho nên đây chỉ có lưỡi ra người đang niệm Nam Mô Di Đà Phật là khoa học, quyền bí. Phật pháp là khoa học chứ không phải là mộng mị hay là mê tín, không có. Nam cái thiên nam nó khác, cái điển của mình mà nói một nó khác. Mô cái điển nó chạy, nó có chỗ nơi đàng hoàng. Nó chạy xuống, gì nó đây, đà màu sắc, Phật linh cảm, nó có chỗ. Còn mình nói 1, 2, 3, 4, 5, 6 nó không có chạy. Thấy chưa? Thành ra không có làm giả được. Cho mình phải làm, mình tập niệm Nam Mô Di Đà Phật cho nó quen rồi. Nó mới được. Ở trong làm sao nghe được. Còn cái tiếng nói mình cứ xài, nói ra bên ngoài nhiều quá, nó hư rồi. Và cái mạng của chúng ta đâu có trường sanh mà nó ngồi lao qua. Bây giờ mình dùng cái ý niệm, co lưỡi, răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái ý là khó tập nhất. Chứ còn mở miệng nói Nam Mô Di Đà Phật ai lại không biết nói. Cái ý niệm Nam Mô Di Đà Phật mới là khó. Mà niệm được cái đó rồi á, là ở trong nó là hòa, nó nhẹ, lúc đó mới thiền được. Cứ dùng cứ co lưỡi ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, co được miên nuốt, co được miên nuốt, nó trị bệnh cho mình. Cái bệnh nấm nó phải tiêu. Mình không trị ai trị. Thấy không? Bệnh nấm nảy ai cũng có, không có người nào không có cái bệnh nấm nảy đó. Bởi tại cái nấm nảy đó nó đem lại sự tối tâm cho chúng mình. Nên rảnh co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, bất cứ ở nơi nào mình cũng niệm được, không cần phải tới cái bàn thờ, chỗ nào mình cũng niệm tập cho nó quen. Thấy không? Hồi nào giờ mình thâu cái chuyện trần trượt ở thế gian vô là mình quá. Cái nào của ai hay mình cũng la hay, mà cái của mình hay là mình không biết sử dụng. Bây giờ mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là sử dụng cái hay sẵn có của chính mình, nó khác, tự chủ. Còn cái kia là lệ thuộc. Bây giờ học tới tiến sĩ đi nữa cũng là va víu cái chuyện thành công của người khác mà thôi, mà chuyện sự thật của mình chưa có sử dụng. Bây giờ mình sử dụng thực chất của chính mình, thành ra ý niệm Nam Mô Di Đà Phật là tập cái đó trước, chứ rảnh là sơ hồn. Làm chứng minh sau khi bụng trong khoảng 2 tiếng đồng hồ cứ việc làm chứng minh. Mà tập được cái chứng minh rồi đó, anh thấy nó kiên nhẫn như thế.
Dạ thưa thầy, cái con cũng một trong một hai lần khi anh Dominic chỉ cho con về con cũng có làm. Đó, nhưng sau khi con làm thì con nằm con ngủ luôn à.
Nhưng bây giờ làm cứ việc làm nữa, làm hoài cứ làm đi. Trình kỳ trí nhất định phải làm cho thành công. Chứ có bao nhiêu đó là trật tự trong mình. Mà trật tự của giai đoạn đầu không được thì trật tự cái sau rồi làm có được. Thất bại thôi. Nghe không? Cứ tập thì tập rồi nó đổi tướng, đổi tâm, đổi tánh, rồi công ăn, việc làm, cái gì nó cũng phải tốt. Không có hư đâu. Con người nó sẽ hiền và nó thấy rằng tôi không cần thiết. Nó chỉ cần dùng cái chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết nó bỏ. Thì nó thấy con người không có phải không có nghiệp không? Mà cái gì cũng muốn phải nghiệp không? Phải khó không? Mà cái chúng ta làm cái chuyện cần thiết và không làm cái chuyện những chuyện không cần thiết chúng ta không làm. Thì thấy khác rồi đó. Thấy không? Thì con người nó rảnh rang như gì đó. Nó không phải giàu nhưng mà nó sung sướng. Lúc nào nó thấy cũng sung sướng, nó sống với Thượng Đế. Nó sống với ánh sáng thật sự chứ không phải cái bóng đèn này. Khác rồi. Thì mình có một cuộc đời hạnh phúc đó ra. Bây giờ ai làm cho mình? Mình phải trì kỳ trí, mình phải dũng. Mình phải gan dạ lật đổ những cái tâm tối, nó mới đem lại sự sáng suốt. Còn mình không chịu anh hùng mà tự sửa, làm sao mà cái quốc gia này mới được thanh bình được. Thể xác này là cái tiểu thiên địa, là một quốc gia mà. Mà mình muốn cho nó thanh bình thì mình không phải dũng để lật đổ nó, làm sao được. Phải dũng mới được. Phải trì kỳ trí, bữa nay không được là mai. Mai không được máu, không sợ. Ngày nào tôi nhớ cách làm là được. Chắc chắn là được. Tình trạng của những người mới tu cũng như tình trạng của tôi mới tu vừa trước, một thứ thôi. mà tôi nhờ cái hùng tâm dũng chí mà tôi đạt tới ngày nay. Ba người đi tu mà chỉ có mình tôi, hai người kia nó làm được, ba cái chịu cái ngu cứ nói vậy hoài mà nó làm được, mà tôi vẫn trì cái trí tôi làm được gì được. Càng ngày tôi thấy càng khỏe, tôi không cần thiết những cái chuyện ở ngoài nữa, có cũng được không cũng được, không có nghĩa lý gì đối với tôi hết. Thì tôi thanh nhẹ hơn và tôi không bận rộn, ở đâu tôi cũng sống được, ở đâu tôi cũng vui được. Năm nay tôi cũng là gần 60 tuổi rồi. À, bao nhiêu ngày nữa là 60 tuổi rồi. Vẫn khỏe. Không nhờ cái tu này làm sao? Chứ nhiều người bạn đồng tuổi tôi bây giờ nghĩa là ông già lụm cụm rồi. Khổ cực lắm. Buồn bực đủ thứ. Giờ tôi không có nữa. Nhờ tôi tu trước. Mà trong lúc tôi tu thì mấy người bạn kia là nói tôi thằng khùng. Chửi la. Đi ngang đá đánh đủ thứ hết. Tôi không trì cái chí tôi đâu, tôi còn cảm ơn nó nữa. Rồi bây giờ tới lúc mà nó gặp tôi, nó trời ơi tao mà biết hồi đó mà tao biết cái này hay quá, tao bước trước ngoài tôi. Đến nỗi nào mà tao già như thế này mà tao bệnh đủ thứ. Bây giờ nó cũng đồng tuổi tôi mà nó bệnh đủ thứ, khổ vậy. Hết sức khổ. Chỉ khóc thôi tôi không biết giải quyết cách nào. Cái này là một cái sự dày công và trì kỳ trí của mình mới làm được. Còn mình không chịu thực hiện, không chịu cương quyết. Mình ở đời mình cương quyết làm được một sự việc có tiền hàng tháng. Hỏi cho cái chuyện cương quyết để xây dựng chân tâm của mình tại sao không làm. Mình làm cho có phước đời đời, tại sao mình không làm. Chuyện có tiền hàng tháng mà mình còn chịu làm một cái chuyện có phước đời đời mình không làm. Thế chỉ có cái tu mới đạt được, không có tu thế nào đạt được. Rồi nghe nó rồi về làm hai cái đó thôi, nghe không? Bắt đầu từ bữa nay làm hai cái đó rồi nó mới đi tới cái nghị lực, đi tới. Bởi vì mình mở đường đường rồi mình mới đi tới. Chứ còn mình bỏ cái căn nhà này lâu quá, tuy rằng làm chủ thể xác này mà bỏ, không chịu về, theo chuyện ở bên ngoài không, theo chuyện tham dục không. Rồi bây giờ trở về thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc lên, sum xê. Bây giờ mình phải chặt gọt nó, đào mương đào đồ để cho nó thông ở trong, ta mới trở về ta ở được. Cho nên khi mà tu bổ sửa chữa, mình bỏ rồi, mình đi ta bà rồi, mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ nhiều kiếp rồi, thế nhưng mình phải trở về. Và khi mình trở về thì mình phải mở đường cho ai chung như mở đường cho mình. Nó mọc cỏ, nó mọc đầy hết rồi mình mở đường mình vô căn nhà rồi phải quét dọn rồi mới có cái ghế ngồi. Thấy không? Cho nên cái trở về nguồn cội là bấy nhiêu đó. Chứ đừng có lầm rồi nói tôi tu rồi ông Phật, ông Tổ, ông này kia ông độ. Ông đâu có độ. Ông đã độ mấy ngàn năm rồi, ông Thích Ca ông độ đệ tử ông mấy ngàn năm mà đệ tử đâu có đứa nào nghe lời ông. Nó nghe lời ông, nó làm như ông thì nó thành rồi. Nó không chịu. Nó đem ông Phật Thích Ca để nhà thiệt tốt ông thờ. Nó cũng như là kêu ông làm gắt gian cho nó. Vì con gì nó mất cho ông nghe, ông lo cho nó. Nó khôn quá đâu có được. Nó lấy cái trí khôn nó lợi dụng đấng trọn lành là nó bị tội, bị đọa. Thấy không? Mà nó biết ông Phật, nó phải thực hiện như ông Phật. Nó chịu gian lao, nó chấp nhận, nó học khổ. Sau cái khổ là hạnh phúc đời đời. Nó mới đi con đường của ông đã và đang đi. À, còn nó ngược lại, nó chỉ đem thờ ông Tổ nó thôi. Chứ nó không chịu. Nó không chịu hành như ông. Thì làm sao ông độ được? Mấy ngàn năm rồi ông độ được đứa đệ tử nào? Thấy chưa? Mà đứa nào hành đó, thì tới ông. Mà đứa nào không chịu hành thôi. Có cúng thì thiệt kỹ, có lấy vàng làm thành là ông Phật Thích Ca cũng không có giá trị. Phải hành rồi mới có giá trị. Cho nên mình dễ gì mà có một cái thể xác này. Không dễ gì có đâu. Từ cây cỏ biến thành cái thể xác này, ngồi tính coi thử bao nhiêu triệu, bao nhiêu ức năm mới thành con người. Mà mình được một cái thể xác quý giá như thế này, tại sao mình không lập lại trật tự để tiến tới tốt đẹp hơn? Nhiều người nói ôi tôi không cần tu, chết bỏ. Để chết có thử bỏ không? Bị giam hãm, bị đau khổ. Cũng như cái cây này nó đang đau khổ đi. Ai biết nó đau khổ. nó mong được hoạt động như chúng ta, nó không hoạt động được. Nó phải chịu trong định luật đó. Khổ chứ. Mà chừng nào nó mới tiến qua tới thành con người ở đây. Chúng ta đã từ đó qua đây rồi, không lý chúng ta trở lại sao? Nó phải đi nữa chứ. Cho nên con người nói tới cái cảnh thanh nhẹ, tốt đẹp, ai cũng muốn hết. Là vì nguyên căn mình từ trước ở trên kia xuống, giáng sanh xuống đây học, học rồi luân hồi lại mới làm con người, từ con người mới đi lên đó, mới chỉ một mạnh hơn xưa, dũng hơn xưa. Rồi lúc đó sáng suốt rồi chúng ta mới trở lại quả địa cầu này cứu độ chúng sanh. Chứ không phải nhiệm vụ của chúng ta tầm thường đâu. Mọi người không phải tầm thường đâu. Nhưng mà ngu muội cho mình là yếu hèn, cho mình là con di trùng, con dòi cái này mà anh chặn nó khúc này mà khúc này nó cũng vẫn cục cửa. Cái thức hồi sinh nó có, nó không bao giờ chịu thua. Anh chặn nó đầu này rồi cái đầu này nó cũng cục cửa. Rồi rốt cuộc lấy kiến hiển vi nó cũng còn có, di trùng vẫn khôi phục lại được. Đập tan nó mà nó vẫn khôi phục được. Được biết bao nhiêu con kiến ở thế gian, loài người giết hết được con kiến không? Giết hết được con ruồi không? Nó vẫn hồi sinh. Thì cái gì hồi sinh? Có điển nó mới hồi sinh chứ. Thì cái điển con người không có giết được. Cái vật con người giết thì giết tạm vậy chứ nó vẫn hồi sinh lại con ruồi. Từ hồi nào giờ hóa chất, khoa học đủ thứ muốn giết hết tất cả con ruồi giết không được. Đừng có nói chuyện lập chiến tranh để giết con người. Không có đâu, giết không nổi. Không có tiêu diệt nổi. Con ruồi, con muỗi mà tiêu diệt không nổi mà làm sao mà tiêu diệt được con người. Cái định luật quá quá sinh sanh vô cùng của Thượng Đế là điển giới. Thì nếu mà giết con ruồi chết thì bữa sau đâu có cái hình con ruồi giống như con ruồi mà chúng ta giết. Thấy chưa? Mình thấy rồi mình cũng sợ nữa. Nó còn đấy nè. Thấy không? Thì con người cũng vậy. Con người nó còn mạnh hơn nữa, nó vô cùng. Nó trên thế gian này, tới bom nguyên tử giết cũng giết không hết. Hỏi xí nghiệp bây giờ bao nhiêu người? Ăn bom nguyên tử rồi mà bây giờ còn bao nhiêu người? Nó đâu có thiếu, còn có dư không? Không có thiếu. Thì Thượng Đế cho chúng sanh thấy rõ rằng sức mạnh của Ngài vẫn tồn tại tại thế gian. Nếu các người không biết thực hiện tình thương và đạo đức thì các người tự quý mà thôi. Chứ cái khoa học không đi đến đâu đâu. Vậy khoa học là để đánh thức con người và cho con người thấy rằng trí khôn của con người có thể tìm ra cái này cái kia cái nào. Và vật chất có thể hãnh diện trình diện trước mắt con người, mà còn tâm linh con người tại sao lại không sáng suốt. Để đối chiếu và thấy cái ngu của mình, và mình ăn năn trở về với cái khoa học huyền bí ở bên trong. Xây dựng cái khoa học huyền bí vô cùng của chúng mình, là con người từ thế gian có thể đi lên thiên đàng, và từ thế gian có thể xuống địa ngục. Thấy rõ chưa? Là cái đó là khoa học huyền bí. Và mỗi người tu cái pháp này là đi tới siêu văn minh, trở về siêu nhiên sẵn có của chúng mình. Không có bị gạt nữa. Cứ Việt Nam đó, từ từ đi đến. Không có nôn, anh A, anh B, anh thấy chuyện của anh, còn tôi chưa thấy. Tôi có nhiều đó tôi làm. Thầy Tám đi trước, thầy nói làm bao nhiêu đó thầy đạt được. Tôi nhất định tôi phải đạt, tôi không có thua, hay là tôi giỏi hơn ông nữa. Nhất định tôi không có thua. Mới là cái ý chí vô cùng. Còn người tu mà lệ thuộc bởi ông thầy, cái đó là tu làm. Tôi đi học, tôi phải khôn chứ học mà ngu, tôi học làm gì tôi.
Khỏe không thầy?
Khỏe, phải tùy theo người coi thấy khỏe hay là không khỏe. Có người dòm thấy không khỏe, mà người dòm thấy khỏe. Tại vì cái người đó không khỏe thì dòm thầy không khỏe. Mà người đó khỏe thì dòm thầy khỏe. Hiểu chưa? Cho nên các con lên thiên đàng cũng vậy. Lòng các con trượt thì các con dòm thấy Phật là quý. Mà lòng các con thanh thì con mới được dòm thấy Phật là Phật. Hiểu chưa?